Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài 1 Sống với lời Chúa. Con người dù văn minh đến đâu cũng phải tuân theo những quy luật bất biến của Đức Chúa Trời. Không một con người nào có thể sáng tạo ra những sinh vật mới, có chăng chỉ biết cách giải mã rồi áp dụng đúng quy luật của đấng tạo hóa trên những gì mà Thiên Chúa đã dựng nên sẵn mà thôi. Thật vậy, muốn tồn tại và phát triển tốt đẹp, con người phải biết chấp nhận khép mình trong khuôn khổ mà Đức Chúa Trời đã quy định, bằng không thì sẽ chuốc lấy điều hư hoại dẫn đến diệt vong. Một thí dụ để chứng minh là con người bình thường phải có 46 nhiễm sắc thể đi từng cặp, trong đó có một nửa là của cha và một nửa là của mẹ. Nhưng nếu có sự bất thường nào tác động trong quá trình thụ tinh tạo ra sự khác biệt khiến cho có đến 47 nhiễm sắc thể, thì chính nhiễm sắc thể thừa đó sẽ phá vỡ sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của con người, gây ra căn bệnh được gọi là hội chứng Đao. Mà hậu quả là có từ 85 đến 90% số thai bị bệnh đau chết trong giai đoạn mới còn phôi thai. Nếu có thể tiếp tục tồn tại để được sinh ra đời, thì cũng chỉ đem lại cho gia đình và xã hội thật nhiều gánh nặng, mà chỉ có những ai biết nhờ cậy Đức Chúa Trời mới có thể vui lòng chấp nhận, vì đã tìm được nơi Ngài một sự an ủi cùng hy vọng trong Chúa mà thôi. Con người về phương diện thể chất chỉ tồn tại mấy mươi năm trên đất, còn phải tuân theo quy luật của Đức Chúa Trời như thế. Huống chi về phương diện tâm linh, tức là phần còn đến đời đời, thì Ngài còn đòi hỏi chúng ta, những người thuộc về Ngài, càng phải cẩn thận làm theo điều Chúa dạy thật nghiêm nhặt hơn nữa để có thể tăng trưởng tâm linh một cách bình thường. Khi ông Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời chọn ông Giô-suê làm người lãnh đạo dân Israel và giao cho ông Giô-suê trọng trách dẫn dân Chúa vào đất hứa. Đây là một trách nhiệm vô cùng lớn lao và không dễ dàng chút nào nếu ông Giô-suê không can đảm, mạnh mẽ và trọn thành vâng phục Chúa. Đức Chúa Trời thấu hiểu tâm trạng của ông, nên Ngài không hề kêu gọi suông, nhưng chính Ngài đã 3 lần khích lệ, hãy vững lòng bền chí, và Ngài còn chỉ dạy cho ông một phương cách để có thể hoàn thành công việc được giao, đó là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Qua lời Chúa dạy, chúng ta sẽ cùng nhau học biết tại sao người theo Chúa chỉ được phước và được tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc khi sống và làm theo lời Chúa một cách thận trọng. Thứ nhất, tăng trưởng nhờ suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Lời Chúa dạy, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm. Có nghĩa là quyển kinh thánh hay lời của Đức Chúa Trời phải được chúng ta thường xuyên đọc, học và nghiền ngẫm ý nghĩa của lời Chúa mỗi ngày, bất luận buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay là buổi tối. Không phải là tối ngày đọc lời Chúa mà không làm chi cả, nhưng ý nghĩa chính ở đây là sống với lời Chúa suốt cuộc đời. Lời Chúa phải được dằm thấm trong suy nghĩ, tồn trữ trong tấm lòng, luân lưu trong máu thịt để nuôi đời sống tâm linh của chúng ta được lớn lên, được tăng trưởng từng ngày để có thể đạt tầm thước vóc dạc trọn vẹn giống Chúa trong ngày cuối cùng. Chính tác giả Thi Thiên cũng đã từng nhận biết giá trị của lời Chúa và khao khát cầu xin. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Thật vậy, càng suy ngẫm lời Chúa với lòng tin và biết nhờ cậy sự soi dẫn của Thánh Linh qua sự cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta càng thấu hiểu tầm quan trọng của lời Chúa thật quý hơn vàng ròng và ngọt hơn cả mật ong, sẽ đem đến niềm vui và sự thỏa lòng cho chúng ta, như Thi Thiên chương 1 câu 2 đã viết. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Hay Thi Thiên chương 19 từ câu 7 đến câu 8 ghi, luật pháp của Đức Giê-hô-va trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Hơn nữa, nhóm từ suy ngẫm ngày và đêm còn cho thấy lời Chúa đóng vai trò là nền tảng cho cuộc sống của con cái Chúa trên mọi lĩnh vực. Khi ăn uống, ngủ nghỉ hay làm việc chi khác đều được đo lường hay soi dẫn bởi tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Điều này cũng là kinh nghiệm sống của tác giả Thi Thiên chương 119 câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Sống với lời Chúa mỗi ngày là bước đầu giúp con dân Chúa tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc. Thứ hai, tăng trưởng khi cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Đọc và suy ngẫm lời Chúa giúp chúng ta hiểu biết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở chỗ hiểu biết thì chưa đủ. Đời sống cơ đốc chỉ tăng trưởng khi biết cẩn thận làm theo lời Chúa. Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, nghĩa là phải hết lòng, hết sức vâng giữ lời dạy của Chúa, đến nơi, đến chốn, không nửa vời, không cong quẹo, mà phải chân thành, ngay thẳng, không thỏa hiệp bất cứ mức độ sai trái nào của thế gian. Bởi vì người biết làm theo điều Chúa dạy là người khôn ngoan, không để cho thế gian lừa lọc mình, làm cho rúng động. Chính Chúa Giê-xu cũng từng phán, vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Theo Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 24 đến câu 27. Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong còn được hiểu là phải luôn luôn tuân theo lời Chúa dạy, bất luận hoàn cảnh nào, dù thuận hay nghịch, không đổ thừa cho người khác hay ngoại cảnh chung quanh, mà ngụy biện cho việc làm trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì chỉ có một con đường duy nhất, một nguyên tắc sống còn để có thể đến được bến bờ phước hạnh và sự thành công thật sự. Đó là phải cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong còn mang ý nghĩa là phải sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của Chúa một cách nhanh nhạy, không trì hoãn, không kỳ kèo trả giá, không hẹn lần hẹn lửa, mà tích cực làm theo một cách trọn vẹn, không phải chỉ cho riêng mình, mà còn biết gây dựng gia đình, con cháu, anh chị em và cả hội thánh của Đức Chúa Trời nữa, để ai nấy đều biết yêu mến Chúa và khích lệ nhau làm theo lời Chúa dạy. Càng suy ngẫm lời Chúa, càng hiểu biết ý Chúa một cách rõ ràng hơn, và nhất là càng kinh nghiệm thêm về sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài, sẽ khiến cho chúng ta thêm khao khát được làm theo lời Chúa dạy, để rồi có thể cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, hầu đời sống tâm linh được tăng trưởng từng ngày. Thứ ba, được phước và may mắn trong cuộc sống. Đây là lời hứa mà Đức Chúa Trời bảo đảm chắc chắn cho những ai thật sự yêu mến Chúa, bày tỏ qua việc vâng giữ điều răn của Ngài, thì sẽ được ở trong sự yêu thương của Chúa, và kết quả là sẽ được may mắn trong con đường mình, cũng như sẽ được phước. Bởi vì lời Chúa trong Giăng chương 15 câu 5 đã khẳng định, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Thật vậy, người có lời Chúa và làm theo điều răn của Ngài, tức là người để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Hay nói cách khác đi, Chúa là đấng ở cùng họ, Ngài đồng đi và đồng công cộng tác với họ trong mọi công việc họ làm, nên việc kết nhiều quả ấy là điều chắc chắn phải đến. Đức Chúa Trời đã hứa với ông Giô-suê, Và chính ông cũng như toàn dân sự Chúa đã kinh nghiệm sự thành tín của Ngài khi vượt qua sông Giô-đanh và chiếm lấy thành kiên cố Jericho, hoàn toàn không bởi sức mạnh quân sự mà chỉ nghiêm túc làm theo điều Đức Chúa Trời phán dặn mà thôi. Đây cũng còn là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông tuyên bố rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Theo Philip chương 4 câu 13. Thật vậy, Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Ngài không phải ban phép màu để chúng ta có thể trở thành những siêu nhân đầy quyền lực, nhưng Ngài sẽ ở cùng kẻ nào kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài và ban cho họ năng lực để có thể làm được mọi sự trong ý muốn của Ngài. Nghĩa là họ sẽ được may mắn trong con đường mình và sẽ được phước vậy. Đó là một đời sống luôn tăng trưởng tâm linh và thành công trong cuộc sống theo Chúa. Ông Giô-suê đã từng theo thầy của mình là ông Mô-xe, cũng như đã từng hồi, từng lúc, suốt 40 năm, đi trên mọi nẻo đường, hoàn toàn theo lời Chúa dạy để thoát đời nô lệ nơi xứ Ai Cập. Ông cũng đã từng chứng kiến sự thất bại nặng nề của dân Chúa khi họ bắt đầu lỗi nhịp, tẻ tách theo con đường riêng của mình, để rồi cuối cùng đành bỏ mạng nơi hoang mạc mênh mông, không được vào trong xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Giờ đây, trước khi nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo dân Chúa tiến vào đất hứa, Đức Chúa Trời phán với ông: "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước." Chẳng những đây là một mệnh lệnh, mà còn là một lời hứa rất quan trọng đối với ông Giô-suê, với dân sự của Chúa ngày trước, và Đức Chúa Trời cũng dành mệnh lệnh và lời hứa này cho con cái yêu dấu của Ngài trải qua mọi thời đại nữa. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm đầy năng quyền. Ngày nay khi chúng ta biết sống với lời Chúa mỗi ngày, cẩn thận làm theo lời Chúa một cách nghiêm túc, thì chắc chắn sẽ nhận được sự may mắn, phước hạnh và thành công mỹ mãn cho cuộc đời của mình. Đó chính là một đời sống luôn được tăng trưởng trong Chúa, đẹp lòng Chúa và luôn thấy phước hạnh ngập tràn. Mỗi chúng ta, ai cũng đang có lời Chúa trong tay. Xin Chúa cho bạn và tôi luôn sống với lời Chúa từng ngày, từng giờ trong cuộc sống theo Ngài.
Con xa cha đã hết nửa cuộc đời, đi tìm vui trong tội lỗi. Xa nhà cha, rồi một ngày lòng con ao ước quay trở về xin Chúa thứ tha, mời Ngài vào lòng xua tan tội lỗi, phục hồi lòng con thấy được tình cha. Thỏa lòng.